Những tấm khăn xưa, tác giả Oanh Tấn. Yên vui là cửa của trăm điều ác. Người đời ai cũng ước được yên vui, thế mà bảo yên vui là cửa của trăm điều ác thì chẳng là trái với thường tình trong thiên hạ lắm ư? Thưa không trái, cổ nhân dạy rằng, với xe đi trên đất, chẳng chỗ nào nhân từ bằng đường quanh co khúc khuỷu như ruột dây, mà không nơi nào bất nhân bằng đường bằng phẳng, rộng, thẳng. Với thuyền đi trên nước, chẳng chỗ nào nhân từ bằng khúc sông sâu hiểm như gành thác, mà không nơi nào bất nhân bằng nơi rộng lớn và im lặng như mặt ao tù. Bởi vì biết có nguy, lòng lo âu, thân mới toàn, thấy quá dễ, dạ khinh thường, thân mới nát. Lẽ ấy thật hiển nhiên, xưa nay có rất nhiều gương sáng tỏ, là chuyện vua Linh Chi và vua Cô Trúc sau đây là một tấm gương cổ nên soi. Nước Linh Chi tục gọi là Sơn Nhung, phía tây giáp nước Yên, phía đông giáp Tề và Sở. Chúa Linh Chi là Mật Lư, ỷ nước mình là nơi hiểm địa, không ai dám xâm lấn, nên chẳng chịu phục tùng nước nào, lại còn đem binh phá phách nhiều nơi để cướp bóc của cải. Năm 660 trước kỷ nguyên Thiên Chúa, Mật Lư kéo binh đánh nước Yên cự không lại, sai sứ sang Tề cầu cứu. Tề Hoàng Công hỏi Quán Trọng thưa: bọn Nhung địch là giống xài lang, tham không biết chán, các nước Chu Ba là lân cận, chứ nên lìa bỏ. Điều vui yên là thuốc độc, chứ nên hoài bảo. Kinh thi có câu, há lòng không muốn trở về, chỉ vì kính sợ giảng thơ. Giảng thơ có nghĩa là đồng nạn tương cứu, xin chúa công cứu nước Yên để theo giảng thơ. Tề Hoàng Công theo lời, kiểm điểm binh mã và tự mình thân chinh. Mật Lư đánh phá nước Yên đã hơn 2 tháng, của cải bị cướp, đàn bà con gái bị bắt không biết bao nhiêu mà kể. Nghe tin quân Tề đến cứu, liền rút binh về nước. Vua nước Yên là Trang Công, khai thành nghinh tiếp Hoàng Công. Quản Trọng nói, quân Sơn Nhung chưa thua mà đã kéo về, nếu chúng ta lùi binh, tất chúng lại đến phá rối nữa. Bây giờ phải thừa thắng, kéo đến nội địa chúng mà đánh, mới dứt hậu hoạn được. Tề Hoàng Công khen phải, truyền tiến binh. Yên Trang Công đem quân theo giúp. Nhờ núi khe hiểm trở, quân nước Linh Chi ngăn cản không cho quân Tề tiến bước được dễ dàng. Mật Lư lại sai quân đắp dòng sông Nhụ Thủy, khiến binh Tề không có nước uống. Quản Trọng cho đào giếng, nhưng đào nhiều nơi mà vẫn không nước. Sao đào được mà suối, đặt tên là Thánh Truyền. Nước dùng tạm đủ, quân Linh Chi dò biết, chúa tôi bảo nhau. Đó chỉ là sống tạm trong một thời gian, thế nào Tề cũng không ở lâu nổi. Ta chờ họ rút binh, ta sẽ đem quân truy kích, đoạt một số vũ khí mà dùng. Chúa tôi đắc ý, cả ngày say sưa, không lo nghĩ gì nữa. Bỗng một hôm có tin báo, quân Tề kéo đại binh đến dây thành. Mật Lư già định thần thất kinh, bỏ thành chạy trốn. Quân Sơn Nhung mất người chỉ huy, chạy toán loạn, lớp đầu hàng, lớp ôm nhau mà khóc. Tề Hoàng Công cấm binh sĩ không được chém giết cướp đoạt, lại truyền mở ngục thả đàn bà con gái mà bọn Sơn Nhung đã bắt bên nước Yên. Đoạn chiêu an bá tánh, Hoàng Công đòi quân Sơn Nhung vào hỏi, Mật Lư hiện trốn nơi nào? Chúng đáp, nước chúng tôi giáp với nước Cô Trúc, hai nước giao hảo mật thiết. Trước đây chú chúng tôi có cho người sang mượn binh, nhưng binh Cô Trúc chưa kịp đến thì thành bị dây, nên nay chú chúng tôi chắc chạy sang lánh nạn ở Cô Trúc. Sau khi dò hỏi địa thế, Tề Hoàng Công kéo binh sang đánh Cô Trúc. Mật Lư chạy sang Cô Trúc, vua Cô Trúc là Đáp Lý Kha tiếp đón nồng hậu và hứa sẽ giúp binh về phục quốc. Sảy có quân báo quân Tề đã đến địa cầu Cô Trúc. Đáp Lý Kha cười lớn, đã lấy được nước Linh Chi, còn dám mạo hiểm đến đây chịu chết. Địa thế nước Cô Trúc hiểm trở gấp trăm lần nước Linh Chi, núi non trùng điệp, đá dựng lởm chởm và sắc bén như gươm, cây cối rậm rạp chẳng kín cả đường lối, lại thêm có suối Tị Nhĩ, vừa sâu vừa rộng, nước chảy mạnh như thác đổ. Người không quen thuộc dòng khúc khó vượt thuyền bè sang qua, nhờ vậy nên từ ngàn xưa không nước nào có thể xâm phạm đến Cô Trúc. Để thêm chắc chắn, Đáp Lý Kha truyền quân đi thâu hết thuyền bè ở nơi Tị Nhĩ. Đại tướng là Hoàng Hoa thưa: "Tôi sợ quân Tề có thể đóng thuyền kết bè để sang suối, xin trước công cho quân sĩ phục nơi mé rừng để phòng bị trước là hơn." Đáp Lý Kha nói: "Quân Tề dễ gì mà vượt qua được mấy trùng núi hiểm để đến Tị Nhĩ, huống nữa việc đóng thuyền để độ binh sang sông không phải chốc lát mà xong, ta không cần phải lo xa." Đoạn truyền dọn tiệc cùng mật ly chung vui. Quân Tề đến Cô Trúc, trông thấy đường xá đều ngã lòng, Quản Trọng phải tìm đủ mưu kế để phấn khởi lòng ba quân. Đến một nơi đá dựng như vách, chỉ có một con đường nhỏ ở giữa, vừa một người một ngựa đi qua, Tề Hoàng Công biến sắc nói: "Chỗ này nếu bị phục binh thì chúng ta không còn một mạng sống sót." Quản Trọng truyền dừng binh nghỉ ngơi, rồi cho hai tống binh đi dò thám. Quân thám tử trở về thưa: "Không có quân mai phục, sông thiên bè bị thu giấu hết, sông sâu không dễ gì sang." Quản Trọng còn đang tìm kế thì đoàn thám tử thứ hai cho biết rằng suối Tị Nhĩ phía trước mặt sâu thăm thẳm, nhưng phía trái có nơi lòng suối nổi đá, nước sâu không quá gói. Yên Trang Công ngạc nhiên nói: "Thở nay tôi không nghe nói suối Nhị Tỷ có nơi cạn, đây lẽ là trời giúp chúng ta." Thế là quân Tề vượt qua được tất cả các nơi hiểm yếu, nhưng vua Cô Trúc vẫn chưa hay biết mãi mai. Bị đánh thình lình, quân Cô Trúc bị thua to, vua tôi dắt nhau chạy trốn. Tướng Hoàng Hoa giết vua Mật Lư rồi đem đầu đến trá hạng cùng Tề Hoàng Công. Hoàng Công bị lầm kế, suýt bị khốn nơi sa mạc, nhưng nhờ trí sáng suốt của Quản Trọng mà thoát khỏi bước hiểm nghèo. Rồi đó quân Tề gắng sức đánh dẹp các đồng lĩ và bắt được vua Cô Trúc. Vua Cô Trúc và vua Linh Chi bị công nát nghiệp tan là vì đâu? Nhất là vua Linh Chi, vì sao lại hôn mê không biết lấy điều thất bại của mình mà khuyên vua Cô Trúc nên phòng bị? Tất cả những sự ấy đều do Yên Vui mà sanh ra, cho nên bảo Yên Vui là cửa trăm điều ác là đúng lắm vậy. Và cửa ấy cổ nhân thêm rằng: người hiền vào, khi ra trở nên ngu, kẻ sáng suốt vào, khi ra trở nên mê muội. Người cương trực vào, lúc ra trở thành liệt nhược, người thanh khiết vào, lúc ra trở thành ô huế. Giết mình, hại nhà, mất nước, đầu với đuôi liên tiếp nhau, như vậy chẳng đáng ghê sợ lắm sao? Gương xưa còn đó, lời xưa còn đó, chúng ta không nên đắm mình vào cảnh an vui.